Hỏi thế nào là kinh, rạch, lạch, ngòi? Ao, hồ, đầm, phá, truông, bưng, biền, bào, doi, trảng, vân vân.
Đáp: kinh hay kênh là công trình dẫn nước đào đắp hay xây trên mặt đất, phục vụ thủy lợi, giao thông, như đào kênh dẫn nước vào đồng. Rạch, do tiếng Khmer brick, là đường dẫn nước từ sông vào đồng ruộng, thuyền bè có thể đi lại, như hệ thống kênh rạch. Lạch là đường nước chảy hẹp, nông, ít dốc, thông ra sông hồ, như con lạch ven làng. Ngòi là đường nước chảy tự nhiên, thông với sông hoặc đầm hồ. Ao là chỗ đào sâu xuống đất để giữ nước nuôi cá, thả bèo, trồng rau, như ao rau muống. Hồ là nơi đất trũng chứa nước, thường là nước ngọt, tương đối rộng và sâu, nằm trong đất liền. Đầm là khoảng trũng to và sâu ở giữa đồng để giữ nước. Phá là vùng nước mặn có dải đất cát ngăn cách với biển, thông ra biển bởi một dòng nước hẹp. Truông là vùng đất hoang rộng, có nhiều cây cỏ, như vượt qua truông cỏ. Bưng, do tiếng Khmer bưng, là vùng đồng lầy ngập nước, mọc nhiều cỏ lát. Biền là bãi lầy ở ven sông, khi triều lên thì ngập nước. Bào là chỗ đất trũng sâu chứa nước, thường ở ngoài đồng. Doi có ba nghĩa: một, dải phù sa ở dọc sông hay cửa sông; hai, dải đất lồi ra phía biển do cát tạo thành; ba, phần biển có nước nông hơn so với các vùng xung quanh. Trảng là khoảng đất rộng giữa rừng hoặc giữa hai khu rừng, như trảng cỏ, theo từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên.
Hỏi: cầu Chà Và ở quận 8 được xây dựng năm nào? Vì sao người ta gọi là cầu Chà Và? Tên này mang ý nghĩa gì?
Đáp: cầu xây dựng trong các năm 1929 đến 1931, sửa chữa nâng cấp và mở rộng trong 3 năm 1992 đến 1994. Trước kia bên cạnh cầu có khu bán vải, tơ lụa của người Ấn Độ nên mang tên trên, vì từ Chà Và chỉ những người Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, vân vân.
Hỏi: ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh có con đường mang tên Dương Văn Dương. Xin cho tôi biết đôi nét về tiểu sử của nhân vật này. Ông sống ở giai đoạn nào của lịch sử nước Việt Nam?
Đáp: Dương Văn Dương sinh năm 1900 ở xã Tân Quy Đông, huyện Nhà Bè, nay thuộc quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất thân dân nghèo thành thị, học chưa xong tiểu học, phải đi kiếm sống bằng nhiều nghề. Năm 1924, gia nhập giới giang hồ Sài Gòn, trở thành thủ lĩnh của Bình Xuyên, Hùng Cứ vùng Tân Quy, Nhà Bè. Năm 1939 đến 1940, Dương Văn Dương cùng em ruột là Nam Hà đi làm thợ ở hãng đóng tàu Nhật Nichian, sau đó lập ra Thanh Niên Cảm Tử Đoàn. Lợi dụng lúc Nhật đầu hàng, đồng minh, ông lấy một số súng, vũ trang cho đơn vị. Khi Pháp gây hấn Sài Gòn vào 23 tháng 9 1945, ông đưa đơn vị gia nhập vào lực lượng vũ trang cách mạng đánh Pháp, lấy tên là Bộ đội Bình Xuyên. Tháng 12 năm 1945, ông được cử giữ chức khu bộ phó khu 7, chỉ huy mặt trận Tây Nam Sài Gòn. Đầu năm 1946, trong chuyến rút quân về Bến Tre, bị trúng đạn máy bay, hy sinh ngày 6 tháng 1 năm 1946 tại ấp 1, xã Bình Thành, quận Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông được Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa truy phong hàm thiếu tướng, sớm nhất ở Nam Bộ, năm 1947. Tên ông được đặt cho con kênh dài nhất ở Đồng Tháp 10, dài 45 km, nối từ huyện Tân Thạch, tỉnh Long An đến tỉnh Đồng Tháp và Trung đoàn 300. Một trung đoàn đánh giặc giỏi. Tên kênh Dương Văn Dương thay cho tên cũ là Randa, nguyên là chủ tịch Tân An thời Pháp thuộc. Theo từ điển thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh, trang 146 đến 416.
Hỏi: đường Kỳ Đồng có từ bao giờ xin được biết sơ lược về Kỳ Đồng.
Đáp: Đường Kỳ Đồng nằm trên địa bàn phường 9, quận 3, từ đường Trần Quốc Thảo đến đường Nguyễn Thông, dài 595m, lộ giới 20m. Năm 1939, đường này được mở nhưng chỉ mới có đoạn từ đường Nguyễn Thông tới đường bà huyện Thanh Quang và mang tên Redemptoriste. Từ năm 1955, làm tiếp đoạn còn lại và đổi tên thành đường Kỳ Đồng cho đến nay. Kỳ Đồng là biệt danh của Nguyễn Văn Cẩm, sinh năm 1874, mất 1929, quê ở tỉnh Thái Bình, rất thông minh nên vua Từ Đức gọi là Kỳ Đồng, đứa bé kỳ lạ, rồi thành biệt danh.
Hỏi: Xin tiến sĩ cho tôi biết sự khác nhau giữa lãnh sự và đại sứ, giữa hiệp ước và hiệp định.
Đáp: Đại sứ hay đại sứ đặc mệnh toàn quyền là đại diện ngoại giao cấp cao nhất, có đầy đủ quyền hạn để nhân danh nhà nước mình giao thiệp với nhà nước sở tại. Lãnh sự là chức vụ của các bộ ngoại giao dưới đại sứ, phụ trách việc bảo hộ kiều dân, tài sản nước mình ở nước ngoài. Vậy, đại sứ là chức vụ lớn hơn và chỉ có một đại sứ quán đóng tại thủ đô, còn lãnh sự là chức vụ nhỏ hơn và có thể có nhiều lãnh sự quán đóng tại các thành phố lớn. Hiệp định là điều ước thông dụng nhất do hai hay nhiều nước ký kết để giải quyết những vấn đề chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, v.v. tầm quan trọng dưới hiệp ước. Hiệp ước là điều ước loại quan trọng nhất do hai hay nhiều nước ký kết, trong đó ghi rõ những điều cam kết của các bên về những vấn đề chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa. Thí dụ, hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hiệp ước quân sự, hiệp ước quốc tế. Theo Từ điển Tiếng Việt, xuất bản năm 2000 do Hoàng Phê chủ biên.
Hỏi: A. Ý nghĩa của từ khâm thử dưới chiếu chỉ của các hoàng đế Trung Hoa. B. Nghĩa đen và nghĩa bóng của từ khốn nạn mà ta thường hay nghe khi thiên hạ chửi bới nhau.
Đáp: A. Khâm là kính, lời dùng để tôn xưng bậc trên mình, song từ đời Tần trở xuống, từ chỉ dùng để tôn xưng vua mà thôi. Còn thử là ấy, cái ấy. Đại từ, khâm thử là chữ dùng vào câu sau hết trong chiếu chỉ của vua ban, nghĩa là kính vâng lấy lời. Từ tổ khâm tai đồng nghĩa với khâm thử và có nghĩa là kính vậy thay. Là mệnh vua ban xuống, kẻ hạ thần phải vâng, theo Đào Duy Anh trong Hán Việt Từ Điển, xuất bản 1957. B. Khốn nạn là khó khăn lúng túng. Về sau, khốn nạn có hai nghĩa. Một, khốn khổ đến mức thảm hại, đáng thương. Thí dụ, cuộc sống khốn nạn của dân nghèo thời trước. Hai, hèn mạt, không còn chút nhân cách, đáng khinh bỉ, nguyền rủa. Thí dụ, cái quân khốn nạn, trẻ không tha, già không thương, đồ khốn nạn. Theo Từ điển Tiếng Việt năm 2000. Tại sao một từ lại có hai nghĩa trái ngược nhau, đáng thương và đáng ghét? Có lẽ đứng trước tình cảnh một con người, tùy mối quan hệ và tâm trạng của ta đối với người ấy mà ta có thái độ thương hay ghét.
Hỏi: Ý nghĩa và nguồn gốc của địa danh Ký Thủ Ôn ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
Đáp: Ký Thủ Ôn là địa danh vùng, chỉ vùng đất hai bên liên tỉnh lộ 5, nay là quốc lộ 50, thuộc quận 8. Ký Thủ Ôn vốn là tên một người Hoa, có tên thường gọi là Ký Thông, nhà ở Chợ Lớn. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp, làm đến chức đại đội trưởng. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, ông được lệnh giả vờ hợp tác với chính quyền Ngô Đình Diệm để hoạt động bí mật. Chính quyền Sài Gòn giao cho ông làm trưởng một đồn ở quận 8. Trong một trận giao chiến với quân Bình Xuyên năm 1955, ông tử trận. Chính quyền Sài Gòn lấy tên ông đặt cho một đồn trên liên tỉnh lộ 5. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đồn được phá bỏ, lập cây xăng tại đây, sao tên đồn trở thành tên vùng.
Hỏi: Trong truyện Kiều của Nguyễn Du có đoạn: Thoa này bắt được hư không, biết đâu hợp phố mà mong châu về. Xin hỏi hợp phố là địa danh ở đâu? và mang ý nghĩa gì?
Đáp: Hợp Phố là quận xưa của Giao Châu, nay thuộc tỉnh Quảng Đông. Trong quận có sản xuất hạt châu. Đời Hậu Hán có viên thái thú tham bạo, bắt dân lấy hạt châu ráo riết, châu bỏ sang nơi khác. Sao Mạnh Thường đến thay, nhân đức, châu lại trở về Hợp Phố. Ý nghĩa của câu trên là biết ngọc quý này là của ai mà đem trả cho sở hữu chủ.
Hỏi: Dân gian ta thường có câu 12 bến nước trong nhờ đục chiều. Tại sao 12 bến mà chỉ có bến trong và bến đục?
Đáp: Câu trên có dạng đầy đủ là con gái 12 bến nước trong nhờ đục chiều. Có người cho rằng 12 bến nước ở đây chính là 12 tuổi, Tý Sửu, Dần Mèo, vân vân, lấy được chồng tốt như gặp bến trong, lấy phải chồng xấu như gặp bến đục. Chúng tôi lại nghĩ khác. Có lẽ câu này có dạng gốc là con gái hai bến nước trong nhờ đục chịu và câu trên là biến dạng của câu dưới. Sở dĩ có hiện tượng này là vì tục ngữ thành ngữ thường có số chẵn. 4, 6, 8 như bưng tai giả điếc, bác mẻ, đánh con sao đành, bà tiền bà thóc, bà cóc gì ai. Nếu không có nhịp chẵn thì phải đối xứng, bỏ thì thương, vương thì tội, cha làm thầy con bán sách. Nhịp chẵn và nhịp đối xứng giúp câu tục ngữ thành ngữ được nhịp nhàng, dễ nói, dễ nhớ. Do đó, câu trên cần thêm một từ để có nhịp chẵn. Con gái thì hai bến nước hoặc con gái 12 bến nước. Bằng chứng là bên cạnh câu trên còn có câu con gái có hai bến sông, bến đục thì chịu, bến trong thì nhờ. Ngoài ra, như bạn đã thấy có sự mâu thuẫn, chỉ có hai bến trong và đục mà lại nói 12 bến. Tóm lại, vì sự nhịp nhàng, câu tục ngữ trên phải thêm một từ nên tạo ra sự khó hiểu, mâu thuẫn.
Hỏi: A. Thành phố Hồ Chí Minh có tên đường Nguyễn Duy, bến Nguyễn Duy, xin cho biết về nhân vật này. B. Bà Lụa là ai? Vì sao ở Kiên Giang và Bình Dương đều có địa danh Bà Lụa?
Đáp: A. Nguyễn Duy sinh năm 1810, mất năm 1861, có tự là Nhữ Hiên, em ruột Nguyễn Tri Phương, quê làng Đường Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Thuở nhỏ ông thông minh, hiếu học, đỗ cử nhân năm 1840, rồi đỗ tam giáp, đồng tiến sĩ 1842, rồi bổ biên tu ở Nội Các 1843, năm sau thăng tu soạn, bổ tri phủ Tân An Gia Định, rồi tri phủ Quảng Hóa thuộc Thanh Hóa. Năm 1851, ông được thăng thập hiền viện thị độc. Năm 1852, làm thị giảng học sĩ. Sau khi đi sứ Trung Quốc về, được thăng Hồng Lô Tự Khanh, sung biện lý bộ lại. Năm 1856, tàu chiến Pháp tiến công, khiêu khích Đà Nẵng. Ông được triều đình cử làm tán tương quân vụ, vào giúp tổng đốc Quảng Nam là Đào Trí tổ chức chống giặc, sau đó được thăng quan lộc Tự Khanh. Năm 1859, giặc Pháp tiến công thành Gia Định, ông sung chức Gia Định quân thứ tán lý quân vụ. Năm 1861, quân Giáp vây đồn Chí Hòa, ông chỉ huy chiến đấu và đã anh dũng hy sinh cùng với tán tương Tôn Thất Trị. Được triều đình phong tặng hàm binh bộ tạ tham tri và được thờ ở đền Trung Nghĩa. B. Ở Nam Bộ, địa danh mang yếu tố bà, trước có đến hàng nghìn. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh có 240 địa danh loại này. Thường đây là những người đàn bà bình thường nhưng có một điểm đặc biệt nào đó về nghề nghiệp, nhà ở, vân vân, nên được dùng làm địa danh và thường sách vở không ghi. Vì vậy, người đời sau không biết địa danh Bà Lụa thuộc loại này. Ngoài ra, còn một số địa danh mang yếu tố bào phía trước, sao nó chợt thành bà, như Rạch Bào Môn, Rạch Bào Hói, thành Bà Môn Bà Hói thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Hỏi: Tại sao người ta dùng từ tổ nghĩ bụng mà không dùng từ tổ nghĩ đầu hay nghĩ não?
Đáp: Trong ngôn ngữ có những trường hợp không hợp lý, nhưng đó là kết quả của thói quen đã có từ lâu đời không thể sửa đổi. Các thành ngữ cao chạy xa bay, con ông cháu cha vân vân cũng thuộc loại này. Người Việt thường xem bụng có thận chứa nước tượng trưng cho âm, còn tâm tim tượng trưng cho dương, mà âm làm chủ dương nên bụng là trung tâm cơ thể và cũng là trung tâm của lý trí tình cảm, nên có các từ tổ câu như tốt bụng, suy bụng ta ra bụng người, bụng đàn bà dạ con nít, bụng làm dạ chịu, vân vân.
Hỏi: Kayata có câu ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Tôi muốn giải thích hộ từ bậu ở đây có phải là phương ngữ của Nam Bộ xưa, nếu không bậu mang ý nghĩa gì?
Đáp: Bậu là một từ cổ phổ biến trong các thế kỷ trước đây ở Trung Bộ và Nam Bộ. Bậu có nghĩa là bạn và có hai biến âm là bầu, bầu bạn và bồ, bồ bịch. Bậu biến âm thành bồ theo kiểu thi đậu thành thi đỗ, đậu xe thành đỗ xe, đậu xanh thành đỗ xanh, vân vân. Trong Đại Nam quốc âm tự vị, năm 1895-1896 có từ bồ bịch, có nghĩa là bồ chứa lớn lắm. Rồi từ bồ bạn đồng âm với tiếng bồ trong bồ bịch, có nghĩa là bạn người yêu. Tương tự như bộ, điệu bộ, đồng âm với bộ trong bộ tịch, như sổ bộ, hộ tịch, mượn âm thành bộ tịch, có nghĩa là điệu bộ nói chung.
Hỏi: Sa Đéc, địa danh của tỉnh Đồng Tháp có từ bao giờ? Ý nghĩa của Sa Đéc?
Đáp: Địa danh Sa Đéc đã xuất hiện trong thế kỷ 18 trở về trước, vì trong gia định Thành Thông Chí 1820 của Trịnh Hoài Đức có nhắc đến địa danh này 10 lần theo bản dịch của Viện Sử học, xuất bản 1998 ở các trang 31, 52, 56. Trong cuốn Geography de la Bessie Cochinchin của Trương Vĩnh Ký, xuất bản năm 1875. Theo Lê Hương, trong Người Việt gốc Miên, xuất bản 1969. Trang 263. Sa Đéc bắt nguồn từ tiếng Khmer Phật Sa Đéc, có nghĩa là chợ sắt. Còn sách Đại Nam Nhất Thống Chí, Lục Tỉnh Nam Việt, do tu trai Nguyễn Tạo dịch, năm 1959, trang 73, khi nói về chùa Tô Sơn, có viết: Phía tây núi có viên đá hình con rùa, người xưa truyền nói, cổ lai khi gặp trời hạn thì đến đây cầu đảo, ắt được mưa. Thổ nhân tức người Khmer, bèn lập đệ ở chân núi, để thờ, gọi là Sa Đéc, tức là thủy thần. Chúng tôi thấy thuyết thứ hai có lý hơn, vì chùa Tô Sơn ở vùng Sa Đéc ngày nay và ở thế kỷ 18 khó có một ngôi chợ làm bằng sắt hay bán toàn hàng sắt.
Hỏi: Chức quan thượng thư ở thời phong kiến nước ta có từ đời vua nào? Quyền hành của thượng thư trong triều đình?
Đáp: Chức thượng thư tương đương với chức bộ trưởng ngày nay. Thượng thư bộ binh chuyên lo về bổ nhiệm, tuyển dụng các chức quan võ trong ngạch, khảo duyệt vũ khí, lương thực để giúp việc chính trị trong nước. Thượng thư bộ công chuyên lo việc thợ thuyền, đồ dùng trong thiên hạ, phân biệt vật hàng, xét rõ tài liệu để sửa sang việc nước. Thượng thư bộ hình chuyên lo về việc luật pháp, án từ để nghiêm phép nước. Thượng thư bộ hộ nắm giữ các chính sách về điền thổ, hộ khẩu, tiền thóc, bình chuẩn việc phát ra, thu vào để điều hòa nguồn của cải nhà nước. Thượng thư bộ lại chuyên lo việc thăng gián về quan văn, trong kinh, ngoài trấn, chỉnh đốn phương pháp làm quan để giúp việc chính sự trong nước. Thượng thư bộ lễ chuyên lo việc tế tự, học chính và đối ngoại.
Hỏi: A. Xin cho biết thế nào là dàn bài và dàn ý, điểm giống nhau và khác nhau? Có người nói dàn ý, dàn bài chỉ là một, đúng hay sai? B. Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu, xét về ý nghĩa gốc và ý nghĩa liên hệ, mong được giải thích rõ. C. Xin giải thích câu nam tứ chiến, gái thuyền quyên, câu ấy đúng sai thế nào?
Đáp: A. Các từ điển tiếng Việt có ghi dàn bài chứ không ghi dàn ý. Dàn bài, danh từ là trình tự sắp xếp các ý chính của bài để dựa vào đó mà nói hoặc viết. Thí dụ, làm dàn bài trước khi viết, theo từ điển tiếng Việt năm 2000. Như vậy, dàn bài là từ, danh từ, còn dàn ý là động ngữ, ngữ động từ, và có ý nghĩa là sắp xếp các ý. Nhưng trong thực tế, chúng ta thường dùng như nhau, làm dàn bài, dàn ý. B. Nguyên văn câu này như sau. Trên đời có bốn cái ngu, làm mai lãnh nợ, gác cu cầm chầu. Bốn cái ngu ấy có thể giải thích như sau. Làm mai, nếu làm mai cho người ta nên vợ nên chồng mà hạnh phúc thì không ai nói gì. Còn nếu họ lục đục hoặc ly dị, họ sẽ trách người làm mai. Lãnh nợ, nếu người khác mắc nợ không trả, người lãnh nợ phải trả. Nếu người lãnh nợ không trả thì bị mắng nhiếc hoặc thư kiện. Gác cu, gác lồng bậy có con cu mồi bên trong. Lên cành cây, rình đợi cu đồng nghe tiếng gáy, nhào vô bẫy đá cu mồi và mắc bẫy thì hạ bẫy xuống mà bắt. Nếu hạ bẫy không kịp thời để sảy con cu đồng thì sẽ bị phê phán gay gắt. Cầm chầu là cầm dùi đánh trống chầu. Trong các đám hát bội, nếu người đánh trống chầu đệm cho đào kép hát không đúng chỗ sẽ bị khán giả la mắng. C. Người Việt thường nói trai tứ chiến gái giang hồ để chỉ các cặp vợ chồng hay tình nhân có lối sống không lành mạnh. Còn nếu dùng nam tứ chiến gái thuyền quyên để nói nên sự không tương xứng giữa các cặp trai gái. Trai xấu xa, gái tốt đẹp thì được.
Hỏi: Có câu ca dao, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Câu trên còn có các dị bản, yêu kính thầy, yêu mến thầy, từ tổ nào đúng nhất?
Đáp: Yêu lấy thầy là đúng nhất vì dị bản này đã có trong một tác phẩm xuất bản đầu thế kỷ 20. Theo Tục ngữ phong giao của Nguyễn Văn Ngọc, từ năm 1890 đến 1942. Yêu lấy không phải là yêu và lấy, mà có kết cấu và ý nghĩa tương tự như làm lấy, nhận lấy, lãnh lấy, hôn để. Đây là cách nói cổ. Ngày nay, người ta ngại có sự hiểu lầm yêu lấy là yêu và lấy, tức kết hôn, nên sửa lại là yêu kính, yêu mến.
Hỏi: Xin cho biết tiểu sử và vai trò của Alexander Roth đối với giai đoạn đầu của chữ quốc ngữ ở Việt Nam.
Đáp: Alexander Roth, sinh năm 1591, mất năm 1660, sinh tại tỉnh Avignon, Pháp, là linh mục dòng tên đến Việt Nam truyền giáo. Ông bị trục xuất 5 lần vì lệnh cấm đạo. Rời Việt Nam năm 1645. Tổng thời gian ở nước ta gần 9 năm. Ông viết 8 tác phẩm, trong đó có 3 cuốn liên hệ tới tiếng Việt và chữ quốc ngữ. 2 cuốn đầu in chung thành cuốn Dictionarium Anamiticum Lusitanum Latinum, từ điển Việt Bồ La, Viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho dịch và xuất bản năm 1991, và cuốn Catechismus, phép giảng 8 ngày. Cả hai in lần đầu năm 1651 ở Rome. Còn lịch sử hình thành và phát triển của chữ quốc ngữ có thể chia làm 5 giai đoạn. 1. Giai đoạn phôi thai, từ năm 1620 đến 1650. 2. Giai đoạn tồn tại nhưng chưa áp dụng vào Việt Nam, từ năm 1651 đến 1865. 3. Giai đoạn bắt đầu áp dụng, từ năm 1865 đến 1910. 4. Giai đoạn phổ dụng nhưng chưa thành văn tự chính thức, từ 1910 đến 1945. 5. Giai đoạn chữ quốc ngữ trở thành văn tự chính thức, từ 1945 trở đi. Trong giai đoạn đầu, có 2 cuốn từ điển nhưng đã bị thất lạc, chưa tìm được, là từ điển Việt Bồ của Gaspar de Amaral và từ điển Bồ Việt của Antonio Barbosa. Alexandros đã dựa vào hai cuốn từ điển trên để soạn ra từ điển Việt Bồ La. Ngoài ra, trong giai đoạn này còn có 16 tài liệu bằng chữ Latin, Bồ Đào Nha trong đó có chữ quốc ngữ của Geroy. 1621, Gaspar Luz, 1621, Cristoforo Borri, 1621, Alexandros, 1625, Gaspar Luz, 1626, Antonio de Fong, 1626, Francesco Buzumi, 1626, Alexandros, tháng 1, 1626, tháng 5, 1631, 1636, 1644, 1647, Gaspar de Amaral, 1832, 1637 và các báo cáo năm 1645, 1648. Như vậy, trước khi Alexandros đến Việt Nam đã có nhiều người sử dụng chữ quốc ngữ và đã biên soạn từ điển. Vậy ông không phải là người sáng chế ra chữ quốc ngữ, nhưng ông là người có công lớn trong việc soạn và in sách để phổ biến chữ quốc ngữ trong giai đoạn sơ khai. Hỏi: Xin cho biết đôi nét về tiểu sử Bàn Bá Lân. Đáp: Bàn Bá Lân sinh năm 1916, mất năm 1989, quê ở tỉnh Bắc Giang, nguyên quán ở tỉnh Hà Nam. Thuở nhỏ học ở quê nhà Bắc Giang, sau lên Hà Nội học ở trường Bưởi. Xong trung học, ông về làm chủ đồn điền của gia đình. Từ năm 1939, ông đăng thơ trên các báo ở Hà Nội. Sau năm 1954, ông di cư vào Sài Gòn, dạy học tư, sáng tác thơ văn và làm chủ bút Nguyệt Sang Bông Lúa năm 1956. Thơ ông có lời lẽ mộc mạc, bình dị, có câu đã biến thành ca dao như: Hỡi cô thác nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Văn nghiệp của ông gồm 4 tập thơ, 2 tập truyện, 1 cuốn phân tích văn chương và 1 cuốn hồi ký phê bình. Hỏi: Ở quận Gò Vấp có địa danh ngã ba Chú Ý. Xin cho biết Chú Ý là ai? Sống vào thời đại nào? Đáp: Ngã ba Chú Ý, nay là ngã năm, thuộc phường 3 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Theo người địa phương, Chú Ý là một người Hoa đã từng sống nơi này, nhưng không biết rõ trong thời kỳ nào. Hỏi: Các chức quan thái sư, thừa tướng, tể tướng ở thời phong kiến nước ta và Trung Quốc có từ đời vua nào? Chức năng quyền hạn của các chức quan trên trong triều đình. Đáp: Ở Trung Quốc đời nhà Chu, 1122 đến 256 trước công nguyên, thiết lập tam công gồm thái sư, thái bảo, thái phó để phò tá vua, trong đó thái sư, thái bảo còn kiêm chức trung tể, làm quan chấp chính thống lĩnh bá quan. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, xây dựng quan chế trung ương với chủ thể là tam công, cửu khanh. Tam công gồm thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu, trong đó thừa tướng nắm toàn bộ chính sự. Đến đời Hán Vũ Đế, thượng thư nắm giữ mọi quyền hành của thừa tướng trước đây. Thời Tùy Đường, năm 581 đến 907, lấy tam tỉnh, lục bộ làm kết cấu chủ thể. Các quan đứng đầu là thượng thư, trung thư, môn hạ tỉnh đều là tể tướng, song chức trách của tam tỉnh khác nhau. Thượng thư tỉnh chủ yếu phụ trách sự vụ hành chính, trung thư tỉnh nắm giữ chiếu lệnh, ghi chép thời sự, soạn thảo văn thư. Bởi vậy, trung thư tỉnh thường theo hầu bên cạnh hoàng đế, thừa hành nhiệm vụ trọng đại, thâu tóm những vấn đề cơ mật quan trọng trong nước, còn thượng thư chỉ nghe mệnh lệnh mà thôi. Dưới thượng thư tỉnh lại đặt ra lục bộ, gồm lại hộ, lễ, binh, hình, công. Về sau, thượng thư có quyền hành và trách nhiệm giống như các bộ trưởng ngày nay. Tóm lại, ba chức quan trên đều có thay đổi về quyền hạn cũng như nhiệm vụ, tùy theo triều đại. Ở Việt Nam, sau năm 1075, dưới thời Lý mới đặt ra các chức vụ thái sư, thái phó, thái úy. Lý Đạo Thành và Lê Văn Thịnh từng làm chức thái sư. Dưới các chức vụ ấy, văn ban có thượng thư, tả hữu tham tri, vân vân, quyền hạn và chức trách giống như bên Trung Quốc. Hỏi: xin giải thích ý nghĩa và nguồn gốc từ chóp bu. Đáp: chóp là một vật úp mà phần trên nhọn đầu như chóp nón. Còn bu là cái chụp bằng tre hay nứa giống như cái nơm, dùng để nhốt gà hoặc chụp lên những chùm trái trên cây. Vậy nghĩa gốc của từ tổ trên là phần nhọn của cái bu, và nghĩa chuyển chỉ những người ăn trên ngồi tróc hoặc đứng đầu một tập thể. Hỏi: câu thành ngữ dân gian cháy nhà ra mặt chuột nghĩa là gì? Tại sao không dùng con vật khác để ám chỉ mà lại lấy hình ảnh con chuột? Đáp: ban ngày vì sợ bị bắt hoặc giết chết, chuột thường trốn ở những nơi kín đáo như hang, xó, kẹt. Khi nhà bị cháy, chuột bị buộc phải tháo chạy để lánh nạn, nên con người mới thấy nó. Nghĩa bóng của câu này là sau một biến cố nguy hiểm, ta mới biết rõ chân tướng xấu xa của một kẻ nào đó. Hỏi: tại sao có tên cầu Rạch Miễu ở Tiền Giang? Gần đó có con rạch nào mang tên Rạch Miễu không? Đáp: tôi không có tài liệu nói về nguồn gốc địa danh này, nhưng tôi có nhiều tài liệu về địa danh Rạch Miễu ở những vùng khác tại Nam Bộ. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có 5 Rạch Miễu ở huyện Nhà Bè, quận Phú Nhuận, quận Thủ Đức, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn. Chẳng hạn, Rạch Miễu ở phường 2 quận Phú Nhuận nằm cạnh miễu nổi nên mang tên trên. Vậy chắc là cạnh con rạch trên phải có một cái miễu nên mới có địa danh đó. Hỏi: trong dân gian người ta hay sử dụng thành ngữ láo cá láo tôm để ám chỉ người không tốt. Xin cho biết nguồn gốc ý nghĩa của thành ngữ láo cá láo tôm. Đáp: theo Lê Ngọc Trụ, trong Việt ngữ chánh tả tự vị xuất bản năm 1972, láo cá bắt nguồn từ một ngữ có âm Hán Việt là lỗ gia tử, nghĩa là người xảo quyệt, mưu mô. Vậy cá bắt nguồn từ gia, nghĩa là nhà, người. Nhưng người bình dân lại hiểu cá ở đây là con cá. Rồi từ cá người ta liên tưởng tới một giống vật đồng loại là tôm, nên mới có thành ngữ láo cá láo tôm, giống như từ các từ văn nghệ cà riền. Người ta tạo thành các thành ngữ văn nghệ văn gừng, cà riền cà tỏi. Hỏi: A. Nước ta từ trước đến giờ có bao nhiêu quốc hiệu? B. Tại sao ngành y dược dùng hình ảnh con rắn làm biểu tượng? Đáp: A. Khó xác định Việt Nam có bao nhiêu quốc hiệu vì có những quốc hiệu xuất hiện trong thời kỳ huyền sử và sơ sử, những tên gọi không phải là quốc hiệu vì đất nước đang bị nô lệ phong kiến phương Bắc. Đại thể có những quốc hiệu và tên gọi sau đây: Xích Quỷ, Văn Lang, Âu Lạc. Trong thời kỳ huyền sử và sơ sử, kéo dài từ năm 2879 đến năm 207 trước Tây Lịch, Nam Việt từ 207 đến 111 trước Tây Lịch, Giao Chỉ, Giao Châu, thời kỳ nô lệ, từ năm 111 trước Tây Lịch đến năm 554 sau Công Nguyên, Vạn Xuân, từ năm 554 đến 603, An Nam, Đô Hộ Phủ, từ 603 đến 907, Đại Cồ Việt, từ 968 đến 1054, Đại Việt, từ 1054 đến 1802, trong đó 7 năm mang tên Đại Ngu, từ 1400 đến 1407, Giao Chỉ, thời kỳ nô lệ, Việt Nam, từ năm 1802 đến 1838, Đại Nam hay Đại Việt Nam, từ 1838 đến 1845, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từ 1945 đến 1976, trong đó có giai đoạn chỉ áp dụng cho miền Bắc, từ 1954 đến 1975 và Việt Nam Cộng Hòa, 1954 đến 1975 chỉ áp dụng cho miền Nam. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1975 đến nay. B. Theo thần thoại Hy Lạp, Aesculap là đứa con rơi của thần Apollo, là nữ thần Coronis. Đứa bé được chàng chăn dê đem giao cho thần Chiron chăm sóc. Chiron dạy cho Aesculap tất cả kiến thức về y dược, nên khi xuống núi, Aesculap nổi tiếng là thần y khắp nước Hy Lạp. Sau đó, Aesculap sang La Mã. Tại nước này, bệnh dịch đang xảy ra, dân chúng cầu cứu thần Apollo. Thần bảo hãy đến cầu cứu con mình. Dân vâng theo, Aesculap bảo sẽ xuất hiện dưới dạng con rắn quấn quanh cây gậy của mình. Quả nhiên, khi Aesculap mang gậy có con rắn đến đâu, bệnh dịch bị dập tắt đến đó. Vì thế, dân La Mã xây đền thờ Aesculap với hình con rắn để nhớ ơn. Từ đó, hình ảnh con rắn tượng trưng cho sự cứu sống người bệnh. Hỏi, tại sao gọi Hà Nội là 36 phố phường? Đáp, ca dao cổ có câu: Hà Nội 36 phố phường, hàng gạo hàng đường hàng muối trắng tinh. Phố có hai nghĩa: một, ngôi nhà cửa hàng, nghĩa cổ; hai, đường ở thành phố, thị xã, dọc hai bên có nhà cửa, nghĩa hiện nay. Phường có bốn nghĩa, trong đó có hai nghĩa. Quan hệ tới vấn đề đăng bàn: một, tập hợp những người cùng làm một nghề như phường vải, phường chèo; hai, đơn vị hành chính cơ sở ở nội thành, nội thị dưới cấp quận. Phố phường là từ ghép để chỉ nơi thành thị như phố phường đông đúc. Dưới thời nhà Lê, Thăng Long Hà Nội nay có hai huyện Vĩnh Xương và Quảng Đức, sau đổi thành Thọ Xương và Vĩnh Thuận, tổng cộng 36 phường. Đầu thế kỷ 19, thuộc triều Minh Mạng, Thăng Long có 13 tổng, gồm 239 phường, thôn, trại. Giữa thế kỷ 19, triều Từ Đức, Thăng Long có 153 phường, thôn, trại. Như vậy, cách gọi Hà Nội 36 phố phường là không chính xác. Nếu muốn nói đến phường, thì nói Hà Nội 36 phường thuộc đời Lê hoặc Hà Nội 379 phố hiện nay, tức 379 đường phố, trong đó có 52 phố bắt đầu từ hàng như hàng bạc, hàng bài, hàng bè, vân vân. Hỏi, địa danh Đa Cao ở quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh có từ bao giờ, do ai đặt và mang ý nghĩa gì? Đáp, cuối thế kỷ 19, người Pháp chia thành phố Sài Gòn thành nhiều hộ, hộ có diện tích nhỏ hơn quận và lớn hơn phường ngày nay. Khu công viên Lê Văn Tám ngày nay vốn là một khu đất công của một trong các hộ trên, nên gọi là khu đất hộ. Người Pháp đã đọc dệt đất hộ thành Đa Cao, rồi Đa Cao. Sự việc này được ghi nhận trong cuốn Monography de la Province, The Gia Định, xuất bản năm 1902, được nhà xuất bản Trẻ tái bản năm 1997, trang 34. Hỏi, ở quận Tân Bình có đường Đô Đốc Lộc, xin cho biết Đô Đốc Lộc sống vào thời nào? Đáp, Đô Đốc Lộc tên thật là Nguyễn Văn Lộc, không rõ năm sinh và năm mất, quê ở Kỳ Sơn, Phước Vân, Quy Nhơn. Trong trận đại phá quân Thanh đầu xuân Kỷ Dậu 1789, ông chỉ huy một trong năm đạo quân, gồm vài vạn quân thủy bộ, làm nhiệm vụ chặn đường rút lui của quân Thanh ngày 31 tháng 1 1789, tức mồng 5, Tết Kỷ Dậu. Ông chỉ huy đánh tan tàn quân Thanh rút chạy theo tổng binh Tôn Sĩ Nghị tại Phượng Nhãn thuộc Bắc Giang, khiến Tôn Sĩ Nghị bỏ cả ấn tín cờ hiệu để thoát lấy thân, đến biên giới chỉ còn vài chục kỵ binh. Theo từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam, xuất bản 1996. Hỏi, cháu thường nghe gọi thành phố Nam Định là Thành Nam, vậy địa danh Thành Nam có từ bao giờ? Vài nét về lịch sử văn hóa của tỉnh Nam Định. Đáp, thành đất Nam Định được xây dựng năm 1804 và bị phá hủy năm 1890-1891. Vậy tên gọi Thành Nam gọi tắt của Nam Định, ra đời sau năm 1804. Nam Định hiện nay có diện tích 1.669 km2, dân số 1,9 triệu người. Theo số liệu 1997, gồm thành phố Nam Định và 9 huyện. Đầu đời Trần là Lộ Thiên Trường. Năm 1466, đặt làm Thừa Tuyên Thiên Trường. Năm 1469, đổi thành Thừa Tuyên, Sơn Nam. Năm 1490, gọi là Sứ, Sơn Nam. Năm 1746, chia làm hai trấn Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hạ. Ngày 21 tháng 4 năm 1965, nhập với tỉnh Hà Nam, thành tỉnh Nam Hà. Ngày 27 tháng 12, 1975, nhập tỉnh Nam Hà với tỉnh Ninh Bình, thành tỉnh Hà Nam Ninh. Ngày 26 tháng 12, 1991, lại tách thành hai tỉnh Hà Nam và Ninh Bình. Đến ngày 6 tháng 11, 1996, tách tỉnh Hà Nam thành hai tỉnh Hà Nam và Nam Định. Nam Định là quê hương của nhiều nhân vật lịch sử như Nguyễn Hiền, Trường Chinh, Trần Lãm, Liễu Hạnh Công Chúa, Trần Liễu, Trần Bích Sang, Trần Quốc Tuấn, Lương Thế Vinh, Trần Tế Sương, v.v. Hỏi, ở hầu hết các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ đều có huyện tên Châu Thành, địa danh Châu Thành có ý nghĩa gì? Đáp, ở Nam Bộ có 9 huyện mang tên Châu Thành, nằm ở 9 tỉnh là An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và Trà Vinh. Châu Thành vốn có nghĩa là thành thị, khu vực chính của một xứ hay một tỉnh, nơi người đầu xứ hay tỉnh trưởng cai trị, thường dân đông đúc, mua bán thịnh vượng, theo Lê Văn Đức trong Việt Nam Từ Điển, xuất bản 1970. Hầu hết các huyện này ở bao quanh thị xã, trừ huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Vì trước kia tỉnh lỵ đóng tại Sa Đéc, nay mới dời về thị xã Cao Lãnh, nên huyện Châu Thành cách xa tỉnh lỵ. Hỏi, xin cho biết nguồn gốc tên chợ Nancy. Đáp, Nancy vốn là một thành phố lớn ở vùng Lorraine, Pháp. Thực dân Pháp năm 1920 đã dùng tên này đặt cho một đại lộ nằm giữa hai quận nhất và quận năm. Nên chợ nằm trên đường này cũng mang tên Nancy. Năm 1955, đường này mang tên Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 1975, đường được đổi tên thành Nguyễn Văn Cừ. Thế nhưng đến nay, người thành phố vẫn còn gọi là chợ Nancy hay Nancy. Hỏi, tiếng súng đầu tiên chống giặc Pháp xâm lược của nhân dân miền Đông Nam Bộ có phải nổ tại Đại Đồn Phước Thắng, vị trí của Bạch Dinh ở thành phố Vũng Tàu ngày nay không? Xin cho biết vài nét về người chỉ huy thống lĩnh Đại Đồn lúc bấy giờ. Đáp, sáng ngày 10 tháng 2 1859, Đại Bác từ tàu chiến Pháp nã vào pháo đài Phước Thắng ở Vũng Tàu. Thống chế Trường Đồng, tổng chỉ huy lực lượng phòng vệ tại đây hạ lệnh nổ súng bắn trả và cho các chiến thuyền của ta chặn đánh địch. Đến chiều, Trần Đồng tử trận. Các sử liệu không nói rõ về tiểu sử Trần Đồng. Hỏi, xin cho biết sự khác biệt giữa liên tục và tiếp tục. Giữa buổi phát thanh viên nói, sau đây ca sĩ X sẽ liên tục chương trình với bài A. Nói như thế có đúng không? Đáp, liên tục là một tính từ, có nghĩa là nối tiếp nhau thành một quá trình không bị gián đoạn, như làm việc liên tục không nghỉ, sự phát triển liên tục. Còn tiếp tục là một động từ, có nghĩa là không ngừng mà giữ sự nối tiếp, sự liên tục trong hoạt động, nghỉ một lát lại tiếp tục làm, tiếp tục chương trình. Như trận đấu tiếp tục, lửa vẫn tiếp tục cháy. Theo Từ điển Tiếng Việt, do Hoàng Phê chủ biên, xuất bản năm 2000. Qua hai định nghĩa trên, ta thấy phải nói tiếp tục chương trình mới đúng.